Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 26 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023. Trên 6.500 người tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số tuần thứ nhất. Thành phố Thái Nguyên phát triển công nghiệp gắn với quy hoạch tỉnh. Bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Linh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo đánh giá 9 tháng qua, trong điều kiện khó khăn chung của nền kinh tế, song với sự quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo, thành phố Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt gần 9.500 tỷ đồng, vượt 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt ước đạt 162 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch đề ra. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt gần 19.700 tấn, bằng 101% kế hoạch năm. 94,4% diện tích đất nội thành được quy hoạch phân khu. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 77,7%, bằng 100% kế hoạch. Ngoài ra, công tác về quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, lĩnh vực về văn hóa, xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác, như kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập năm 2023, báo cáo tiến độ triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của cả năm 2023, trong 3 tháng cuối năm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ để đẩy mạnh công tác thu ngân sách, giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị. Ngày 25 tháng 9, đồng chí Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chủ trì hội nghị họp ban tổ chức thực hiện chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023. Tại hội nghị, các cơ quan chuyên môn liên quan trực tiếp được giao nhiệm vụ và các cơ quan phối hợp đã báo cáo tiến độ triển khai tổ chức chương trình. Theo đó, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị và triển khai các nội dung của chương trình cụ thể như công tác phối hợp giữa các đơn vị, công tác thực hiện, chuẩn bị cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền cho đêm hội, công tác tổ chức, công tác hậu cần đã cơ bản được hoàn tất. Theo kế hoạch chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà năm 2023 được diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 9 năm 2023, tức ngày 14 và 15 tháng 8 âm lịch. Tham gia chương trình có 58 đơn vị, trong đó khối xã phường có 28 trên 32 đơn vị tham gia, khối trường có 6 trường tham gia, khối đại học có 14 mô hình, trong đó có 5 mô hình đèn nước ngoài. Ngoài ra, tại chương trình nghệ thuật đường phố còn có 5 sa hình nộm và đoàn xiếc tham gia biểu diễn. Tại hội nghị, các đơn vị liên quan tham gia chương trình đã thống nhất nhiều nội dung góp phần thực hiện tốt chương trình. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã thống nhất các nội dung với các cơ quan thường trực và đơn vị liên quan tham gia chương trình. Trong đó nhấn mạnh, đây là chương trình lễ hội và nghệ thuật đường phố có quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Vì vậy, đề nghị ban tổ chức bố trí các phương án như phân luồng giao thông, bãi gửi xe, công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh trật tự phải được thực hiện tốt nhất, đảm bảo cho chương trình nghệ thuật đường phố và đêm hội Trung thu xứ Trà 2023 được diễn ra vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Chiều ngày 25 tháng 9, Ban chỉ đạo 35 thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 3, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 thành phố chủ trì hội nghị. Trong quý 3 năm 2023, Ban chỉ đạo 35 thành phố đã tăng cường công tác chỉ đạo, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo ngăn chặn hoạt động của các tà đạo, đạo lạ, hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho đội ngũ giáo viên, tổ chức 8 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho trên 1.120 học viên, tích cực tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023, vòng sơ khảo cấp tỉnh. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Trong quý, các đơn vị đã thực hiện đăng tải, chia sẻ hàng vạn lượt tin bài nhằm lan tỏa thông tin tích cực đến nhân dân, giải quyết xử lý 10 vấn đề báo chí phản ánh, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được triển khai hiệu quả. Đội ngũ cộng tác viên 35 ngày càng phát huy tính tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, v.v. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo đã trao đổi thảo luận một số nội dung liên quan đến việc lập và liên kết phối hợp thực hiện các trang fanpage. Hiện nay, việc cung cấp thông tin, đăng tải thông tin trên các trang mạng xã hội, fanpage của các ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã được kiểm chứng theo hướng tích cực. Do đó, các thông tin sai lệch, xuyên tạc của các thế lực thù địch dần được loại bỏ. Việc nêu gương điển hình tiên tiến, định hướng tuyên truyền, tích cực nắm bắt dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo niềm tin với nhân dân ngày càng được chú trọng. Qua đó cho thấy vai trò của không gian mạng trong việc tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, định hướng dư luận ngày càng được phát huy, đạt hiệu quả cao. Trong quý 4 năm 2023, Ban chỉ đạo 35 thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đấu tranh ngăn chặn, xử lý thông tin chống phá Đảng, nhà nước, chế độ, đấu tranh phản bác có hiệu quả các thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, đẩy mạnh công tác nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tích cực phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa các đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 thành phố nhấn mạnh, cần tích cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng trong mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác tuyên truyền, tích cực đưa tin phản ánh gương người tốt việc tốt, xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, đồng thời nêu cao vai trò gương mẫu đi đầu của các đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố, kịp thời giải quyết ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên, nhân viên tại các đơn vị, v.v. Năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số để tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Năm nay cuộc thi được tổ chức trong 2 tuần, nội dung thi là các kiến thức về công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số, việc triển khai thực hiện đề án 06. Về hình thức thi, người dự thi sẽ truy cập và thi trắc nghiệm trực tuyến trên cổng thông tin điện tử thành phố Thái Nguyên tại địa chỉ http://thainguyencity.gov.vn. Người dự thi được thi nhiều nhất 3 lần trên một tuần. Mỗi lần thi có 20 câu hỏi trắc nghiệm và một câu hỏi dự đoán chính xác hoặc gần nhất số người tham gia thi trong tuần. Thời gian mỗi lần thi tối đa là 10 phút. Theo ghi nhận của ban tổ chức, cuộc thi năm nay thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan khối đảng, đoàn thể và khối chính quyền thành phố, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ hội viên, đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, trung học phổ thông trên địa bàn tham gia. Ngay trong tuần thứ nhất của cuộc thi được triển khai từ 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 9 đến 16 giờ 30 phút ngày 24 tháng 9, đã có 6.585 người tham gia với tổng số 10.147 lượt thi. Kết quả, ban tổ chức đã công bố 25 người đoạt giải, trong đó có 2 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba và 10 giải khuyến khích. Trong 9 tháng năm 2023, các công đoàn cơ sở đã luôn chủ động làm tốt công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chủ sử dụng lao động thực hiện đầy đủ các quy định của nhà nước trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc chấp hành pháp luật lao động, tham gia vào các hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng kỷ luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Cụ thể, các công đoàn cơ sở tặng quà cho trên 17.000 người lao động với số tiền trên 4 tỷ đồng. Ngoài ra còn tặng cho công nhân lao động, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền trên 1 tỷ đồng. 100% các công đoàn cơ sở phối hợp tốt với chuyên môn, làm tốt công tác chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương, thưởng của người lao động. Công đoàn làm tốt công tác thăm hỏi khi người lao động gặp khó khăn, hiếu hỉ, tặng quà Tết, tặng quà mùng 8 tháng 3 với tổng số tiền gần 2,3 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong công nhân viên chức, người lao động. Riêng Liên đoàn Lao động thành phố đã thăm hỏi tặng 813 suất quà cho các đối tượng là công nhân viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó, gia đình chính sách, người có công trên 430 triệu đồng, tặng 47 suất quà cho công nhân viên chức, người lao động tại hai khu nhà trọ tự quản tại phường Phú Xá. Có 24 đơn vị thực hiện hỗ trợ ăn ca cho người lao động với mức từ 18.000 đồng đến 22.000 đồng trên một bữa. triển khai đầy đủ chương trình phúc lợi đoàn viên do Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết tới 100% công đoàn cơ sở. Có trên 10.000 lượt người lao động được hưởng lợi từ các chương trình xét nghiệm tầm soát ung thư, mua bảo hiểm ô tô, xe máy, bảo hiểm thân thể, làm thủ tục cho 33 công nhân viên chức lao động vay vốn từ nguồn quỹ hỗ trợ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 990 triệu đồng. 100% công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp, khối phường xã và khối giáo dục tổ chức hội nghị cán bộ công chức. 88% doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động. 95% công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp ký kết thỏa ước lao động tập thể. 71% công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc. Thực hiện kế hoạch năm học 2023-2024, kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên tháng 9 năm 2023, ngày 25 tháng 9, Đoàn Trường Trung học Phổ thông Dương Tự Minh tổ chức chuyên đề tuyên truyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông năm 2023. Tham gia chương trình có đại diện Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên, tập thể cán bộ, giáo viên và trên 900 học sinh của nhà trường. Tại chương trình, các đại biểu và các em học sinh đã được thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông của cả nước, cũng như trên địa bàn tỉnh và thành phố Thái Nguyên, đồng thời được nghe tuyên truyền về các nội dung, quy tắc tham gia giao thông cơ bản, cách phòng tránh tai nạn giao thông, tìm hiểu phân tích một số tình huống giao thông, hệ thống biển báo giao thông, một số quy định mới trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, v.v. Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền cũng như ý thức trách nhiệm của mỗi học sinh tham gia chuyên đề, đại diện Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố đã đưa ra các tình huống giả định và các gói câu hỏi liên quan đến quy tắc ứng xử tham gia giao thông của đại bộ phận học sinh hiện nay, qua đó góp phần cùng với nhà trường và toàn xã hội thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong tình hình hiện nay. Chiều ngày 25 tháng 9, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức đêm hội Trung thu xứ Trà, chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10 năm 2023. Tại hội nghị, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố đã giới thiệu đại diện các đơn vị tham gia mô hình đèn sáng tạo về vị trí tập kết các mô hình đèn, lộ trình diễn diễu, đồng thời phổ biến các nội quy quy định khi tham gia chương trình, đồng thời lưu ý các đơn vị diễn diễu theo đúng thứ tự, tốc độ đã được ban tổ chức quy định. Đặc biệt, để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng cháy chữa cháy, các đơn vị không sử dụng pháo hoa, pháo điện, mỗi mô hình trang bị 2 bình chữa cháy. Ngoài ra, các đơn vị thực hiện tốt các quy định về an ninh trật tự, an toàn giao thông, v.v. Hiện có gần 60 mô hình đèn sáng tạo của các đơn vị thuộc khối phường xã, khối trường học và khối doanh nghiệp sẽ tham gia chương trình. Trong số này có 5 mô hình đèn của các du học sinh đến từ các nước như Lào, Campuchia, Philippines, Đông Timor và Nigeria. Đây là một trong những điểm ấn tượng của đêm hội. Tính đến ngày 25 tháng 9, cơ bản các đơn vị đăng ký tham gia chương trình đã thực hiện chế tác các mô hình đèn và có bản thuyết minh ý tưởng. Nhiều đơn vị đã cho diễn diễu thử các mô hình. Trong những ngày này, thầy và trò nhà thiếu nhi Thái Nguyên đang tích cực tập luyện các tiết mục nghệ thuật tham gia biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đường phố Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội Trung thu xứ Trà 2023. Để góp phần làm nên thành công của đêm hội, các thành viên trong câu lạc bộ nghi lễ nhà thiếu nhi Thái Nguyên sẽ tham gia biểu diễn các tiết mục trong phần diễu hành. Theo đó, từng thành viên tự ý thức được nhiệm vụ của bản thân, góp phần thổi luồng gió mới từ thế hệ thanh thiếu nhi trong quảng bá, giới thiệu hình ảnh của thành phố Thái Nguyên tới mọi du khách. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, giám đốc nhà thiếu nhi Thái Nguyên cho biết.
Ngay sau khi nhận được nhiệm vụ mà thành phố giao cho nhà thiếu nhi, chúng tôi đã tổ chức tập luyện cho 2 câu lạc bộ. Qua một thời gian tập luyện, có thể thấy các em rất là hào hứng, trách nhiệm và tham gia nhiệt tình. Cho đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đảm nhiệm được khoảng 90% cái nội dung công việc để chờ đón một đêm Trung thu xứ Trà rất là ý nghĩa, và cũng mong là nhà thiếu nhi Thái Nguyên sẽ có một là phần công sức nhỏ bé để làm nên thành công của đêm hội xứ Trà năm 2023.
Thầy hướng dẫn cho thực hiện. Tất cả các thành viên trong câu lạc bộ nghệ thuật cũng đang cố gắng luyện tập các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang tính nghệ thuật cao. Màn hát múa có chủ đề về Trung thu được các biên đạo múa dàn dựng công phu, hứa hẹn sẽ mang đến một bầu không khí vui tươi phấn khởi cho đêm hội. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, thành phố Thái Nguyên có nhiều lợi thế để thúc đẩy công nghiệp phát triển. Khai thác lợi thế này, những năm qua, thành phố đã triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển công nghiệp, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm cho người lao động và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. thành phố Thái Nguyên có vị trí địa lý thuận lợi như nối các tỉnh miền núi phía Bắc với các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ, có quốc lộ 3 nối Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, có quốc lộ 1B đi Lạng Sơn, quốc lộ 37 đi Bắc Giang, Tuyên Quang. Đây là những yếu tố hấp dẫn các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn. Xác định phát triển công nghiệp là động lực thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã có những giải pháp định hướng cụ thể trong lĩnh vực này, trong đó chú trọng công tác quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực. Trên địa bàn thành phố hiện đã có trên 2.000 doanh nghiệp lớn nhỏ hoạt động đa dạng ở nhiều lĩnh vực như chế biến khoáng sản, xử lý chất thải công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử, sản xuất sản phẩm thời trang may mặc. Một trong những doanh nghiệp có quy mô trên địa bàn thành phố Thái Nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn Glonic Việt Nam, địa chỉ tại phường Phú Xá. Đây là doanh nghiệp 100% vốn FDI từ Hàn Quốc. Với sản phẩm chính là linh kiện điện thoại, bản mạch, các thiết bị về âm thanh cho điện thoại thông minh, loa TV và loa ô tô. Hiện nay doanh nghiệp đang giải quyết việc làm cho gần 3.200 lao động. Hay một doanh nghiệp tiêu biểu khác là công ty trách nhiệm hữu hạn Thăng Máy, Cơ khí Tân Lập, phường Tân Lập, chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì hệ thống thang máy. Hiện nay doanh nghiệp đang giải quyết việc làm cho hơn 60 lao động với mức thu nhập bình quân 10 triệu đồng trên người trên tháng. Bên cạnh sự lớn mạnh của các doanh nghiệp để thực hiện mục tiêu phát triển công nghiệp, thành phố Thái Nguyên cũng chú trọng quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp. Hiện nay thành phố đã có 4 cụm công nghiệp được quy hoạch, gồm Sơn Cẩm 1, Sơn Cẩm 2, Sơn Cẩm 3 và Cao Ngạn, với tổng diện tích 210 ha. Trong đó, cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 quy mô trên 70 ha đã thu hút được nhà đầu tư với số vốn trên 1.300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Mạnh Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TNC Land, đại diện chủ đầu tư cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 cho biết, điểm nhấn của Sơn Cẩm 1 là xây dựng theo mô hình cụm công nghiệp sinh thái thân thiện với môi trường, ưu tiên thu hút các ngành trong chuỗi cung ứng dệt may, công nghiệp hỗ trợ, chế biến khoáng sản. Hiện nay, cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 đã thu hút được 5 nhà đầu tư thứ cấp, giải quyết việc làm cho khoảng 2.000 lao động. Ông Nguyễn Mạnh Linh cũng chia sẻ, mục tiêu của cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1 là xây dựng theo mô hình công nghiệp phức hợp, công nghiệp xanh, thương mại, dịch vụ. Quỹ đất được phân bổ theo nhiều nhu cầu khác nhau, đó là xây dựng hạ tầng và dịch vụ, cho thuê mặt bằng có hạ tầng, xây dựng cho thuê nhà xưởng. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đã giải phóng mặt bằng và bàn giao khoảng 80% quỹ đất. Chúng tôi đang triển khai các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Ngoài cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025, thành phố Thái Nguyên quy hoạch mới 3 cụm công nghiệp phía Nam với tổng diện tích 217 ha, cụ thể là cụm công nghiệp Tích Lương 72 ha, cụm công nghiệp Đức Hòa 70 ha, cụm công nghiệp Hòa Bắc 75 ha. Đến nay, 3 cụm công nghiệp này đã có các nhà đầu tư quan tâm đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tân Đức, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Quyết Thắng Group. Qua đó góp phần nâng số cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên lên con số 7 với tổng diện tích trên 420 ha. Có thể khẳng định, được sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ngành cùng với những nỗ lực của địa phương, lĩnh vực công nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên những năm qua luôn đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt trên 15,4% trên năm. Chỉ tính riêng 9 tháng năm 2023, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi khó khăn chung của nền kinh tế, nhưng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố dự ước vẫn đạt hơn 27.200 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Công nghiệp phát triển góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương với mức thu nhập bình quân 7 đến 10 triệu đồng trên người trên tháng. Để lĩnh vực công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt kết quả cao, thời gian tới, thành phố Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó tập trung tổ chức quản lý có hiệu quả và hướng dẫn thực hiện đúng các quy hoạch, chương trình, đề án, kế hoạch của tỉnh, thường xuyên rà soát, xây dựng mới các chính sách ưu đãi nhằm thu hút, khuyến khích và hướng dẫn các thành phần kinh tế đầu tư phát triển công nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung huy động các nguồn lực đầu tư vào hạ tầng cụm công nghiệp, duy trì quỹ đất sạch tại các cụm công nghiệp có lợi thế, phục vụ cho thu hút đầu tư. Phần tiếp theo, nội dung của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự hôm nay. Câu 107. Trong đánh giá xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trục nội dung kiểm soát tham nhũng gồm những tiêu chí nào? A. Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công, kiểm soát tham nhũng của chính quyền địa phương, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân. B. Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công, kiểm soát tham nhũng của chính quyền địa phương, thực hiện quy định tuyển dụng công chức, viên chức, triển khai công tác phòng chống tham nhũng của chính quyền địa phương. C. Kiểm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công, kiểm soát tham nhũng của chính quyền địa phương, triển khai công tác phòng chống tham nhũng của chính quyền địa phương, kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân, thực hiện quy định tuyển dụng công chức, viên chức. D. Kiểm soát tham nhũng của chính quyền địa phương, thực hiện quy định tuyển dụng công chức, viên chức, triển khai công tác phòng chống tham nhũng của chính quyền địa phương, công khai hoạt động phòng chống tham nhũng. Câu 108. Trong đánh giá xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trục nội dung thủ tục hành chính gồm những tiêu chí nào? A. Thực hiện quyết định số 1291 QĐ-TTg ngày 7 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh và được giải quyết trực tuyến, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. B. Tinh thần thái độ phục vụ người dân, tổ chức của cán bộ, công chức, viên chức, công khai thủ tục hành chính, thủ tục cấp giấy phép xây dựng, thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục chứng thực, xác nhận của chính quyền địa phương. C. Thực hiện quyết định số 1291 QĐ-TTg ngày 7 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, tỷ lệ hồ sơ phát sinh và được giải quyết trực tuyến, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, thủ tục cấp giấy phép xây dựng, thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. D. Tất cả phương án trên đều đúng. Câu 109. Trong đánh giá xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trục nội dung cung ứng dịch vụ công gồm những tiêu chí nào? A. Giáo dục tiểu học, y tế công lập, cơ sở hạ tầng căn bản, thực hiện quy định tuyển dụng công chức, viên chức. B. Y tế công lập, giáo dục tiểu học công lập, nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng căn bản, an ninh trật tự ở khu dân cư. C. Y tế công lập, giáo dục tiểu học công lập, nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng căn bản, thực hiện quy định tuyển dụng công chức, viên chức. D. Y tế công lập, giáo dục tiểu học công lập, nước sinh hoạt, cơ sở hạ tầng căn bản, tỷ lệ hồ sơ phát sinh và được giải quyết trực tuyến. Câu 110. Trong đánh giá xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trục nội dung quản trị môi trường gồm những tiêu chí nào? A. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường, chất lượng không khí. B. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường, chất lượng nước. C. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường, chất lượng nước, chất lượng không khí. D. Tổ chức thực hiện bảo vệ môi trường, nước sinh hoạt, chất lượng không khí. Câu 111. Trong đánh giá xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, trục nội dung quản trị điện tử gồm những tiêu chí nào? A. Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. B. Cổng trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương, tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương, tương tác của chính quyền thông qua trang cổng thông tin điện tử. C. Cổng trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương, tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương, tương tác của chính quyền thông qua trang cổng thông tin điện tử, công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. D. Cổng trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương, tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương, công khai thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ phát sinh và được giải quyết trực tuyến. Câu 112. Trong đánh giá xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, tiêu chí nào sau đây không thuộc trục nội dung quản trị điện tử gồm những tiêu chí nào? A. Cổng trang thông tin điện tử của chính quyền địa phương. B. Tiếp cận và sử dụng Internet tại địa phương. C. Tương tác của chính quyền thông qua trang cổng thông tin điện tử. D. Hoạt động của cổng thông tin điện tử, số lượng tin bài và số lượng người truy cập tra cứu thông tin. Câu 113. Trong đánh giá xác định chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện, chục nội dung trách nhiệm giải trình với người dân gồm những tiêu chí nào? A. Tổ chức đối thoại với người dân, thực hiện công tác xét xử của Tòa án Nhân dân cấp huyện. B. Tổ chức đối thoại với người dân, thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư, dịch vụ tư pháp. C. Thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư, dịch vụ tư pháp, công khai minh bạch danh sách hộ nghèo. D. Thực hiện tiếp công dân và giải quyết đơn thư, dịch vụ tư pháp, cơ hội tham gia của người dân. Câu 114. Để cải thiện, nâng cao nội dung tham gia của người dân ở cơ sở, một trong những nhiệm vụ nào dưới đây cần được chú trọng thực hiện? A. Tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt luật tiếp cận thông tin, chủ động cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật tới người dân kịp thời, đầy đủ. B. Công khai minh bạch thu chi ngân sách cấp xã kịp thời, chính xác để người dân có thể tiếp cận, tham gia đóng góp ý kiến đối với nội dung cần được công khai. C. Triển khai thực hiện đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh về bầu cử trưởng xóm, tổ trưởng tổ dân phố, nâng cao chất lượng bầu cử qua việc mời đầy đủ cử tri, có từ 2 ứng cử viên trở lên, hình thức bầu bằng phiếu kín, tránh việc bầu cử hộ, công khai kết quả bầu cử đúng quy định tới mọi người dân. D. Tăng cường quản lý, kiểm tra việc đóng góp xây dựng, tu sửa các công trình công cộng, các quỹ xã hội, các hoạt động từ thiện nhân đạo, đảm bảo việc quản lý sử dụng, các khoản đóng góp của người dân được công khai, minh bạch. Phần tiếp theo của bộ câu hỏi cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính, công tác chuyển đổi số thành phố Thái Nguyên năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.
Mục thông tin quảng cáo.
Tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện. Để bảo đảm an toàn điện, an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nên định kỳ kiểm tra hệ thống điện trong gia đình. Cụ thể, cần chú ý công suất tiêu thụ của các thiết bị với công suất thiết kế của dây dẫn, không nên cắm nhiều thiết bị trên cùng một ổ cắm, để tránh tập trung sử dụng điện trên cùng một nhánh dây cấp nguồn. Đối với các thiết bị có công suất lớn được lắp đặt thêm như máy lạnh, máy nước nóng, bếp điện, lò nướng, nên được kiểm tra khả năng chịu tải của đường dây dẫn điện để tránh xảy ra hiện tượng dây dẫn quá tải. Đặc biệt, nên lắp cầu dao tự động chống quá tải, chống giật cho toàn bộ ngôi nhà, phòng trọ nhằm tự động phát hiện và ngắt điện khi quá tải do điện. Khi mua sắm các thiết bị điện, người dân nên lựa chọn các thiết bị điện đảm bảo chất lượng, có nhãn hiệu của nhà sản xuất uy tín, không nên mua những sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, sửa chữa, thay thế dây dẫn, ổ cắm, thiết bị điện bị hư hỏng. Nên sử dụng loại ổ điện có nắp đậy hoặc loại có nắp che các lỗ cắm điện để tránh các trường hợp rủi ro có thể xảy đến với trẻ nhỏ. Người dân không tự ý sửa chữa điện khi không có hiểu biết, chuyên môn về điện. Khi sửa chữa, thay thế hệ thống điện trong gia đình, cần ngắt cầu dao tự động tổng và đặt biển báo ngay tại đó để tránh trường hợp người nhà không biết sẽ đóng điện khi đang sửa chữa. Khi ra khỏi nhà, phải ngắt điện từ ổ cắm hoặc cúp cầu dao tự động, trừ cầu dao tự động dùng cho tủ lạnh để đảm bảo an toàn và tránh tiêu hao điện năng khi không sử dụng. Cẩn trọng khi sử dụng các thiết bị điện phát hiện như bếp điện, bàn ủi, máy sấy tóc. Đối với các khu vực đông người có nguy cơ cháy nổ cao như các chợ, chung cư, khu dân cư, ngành điện đã chủ động phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, các ban quản lý chợ, chung cư, tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống lưới điện định kỳ theo quy định. Khi có xảy ra các nguy cơ gây mất an toàn điện, người dân có thể báo ngay thông tin theo đường dây nóng 1900545454 của Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của EVN HCMC hoặc số điện thoại 114 của Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Thành phố Hồ Chí Minh để được xử lý và khắc phục kịp thời.
Khi phát hiện có cháy ở nhà cao tầng, cần bình tĩnh suy xét, tìm lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn exit hoặc nghe thông báo qua loa. Khi chạy hãy thông báo cho các phòng lân cận biết có cháy. Nếu phải băng qua lửa, khói, khí độc, hãy dùng mặt nạ phòng độc hoặc dùng chăn, áo, khăn ướt trùm lên đầu, lên mặt. Khi di chuyển cần cúi khom men theo tường nhà. Khi mở cửa cần đặt tay lên cửa, kiểm tra nhiệt độ. Khi mở cần tránh mặt, tránh người sang một bên phòng lửa tạt. Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở và tìm lối khác. Nếu không thể ra cửa hoặc lối thoát nạn an toàn, hãy ra ban công, cửa sổ, hô to, dùng đồ vật sáng màu ra hiệu, gọi điện thoại 114 hoặc báo cho người thân. Có thể tìm thang, dây, rèm, ga, nối lại để xuống thấp. Tuyệt đối không nhảy từ trên tầng quá cao nếu không có sự hướng dẫn của cứu hộ. Biết cách thoát nạn an toàn, bạn có thể cứu chính mình và mọi người.
với nhà thuốc FPT Long Châu, chuyên thuốc kê đơn, thuốc điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch, huyết áp, cơ xương khớp và đặc biệt là thuốc điều trị ung thư theo đơn bệnh viện. Chuỗi nhà thuốc luôn đủ thuốc kê đơn các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, Sanh Pôn, Đa Khoa tỉnh, cung cấp thuốc chính hãng với giá tốt, hỗ trợ đổi trả trong 30 ngày. Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu với hơn 1.350 điểm trên toàn quốc đã có mặt tại các tỉnh, thành phố, thị trấn, thị xã. Bà con cần mua thuốc thì đến ngay nhà thuốc Long Châu gần nhất hoặc gọi miễn phí 1-800-6928 để được tư vấn và giao thuốc tận nhà nhé.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.